This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chào quý khán giả khắp nơi, thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 2 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa hôm nay do Mộc Lan từ miền Nam California, Thục Đoan và Thiên Tín ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Và một lần nữa xin kính chào quý khán giả và quý anh chị, mở đầu cho phần thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết của cả ba miền. Trước hết với Mộng Lan.
Mộng Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn, anh Huy Cường và Thục Đoan. Nam California hôm nay vẫn là một ngày gió lớn, vào buổi sáng gió Tây thổi 10 đến 15 dặm một giờ và vào khoảng tối hôm nay thì sẽ xuống còn 5 đến 10 dặm một giờ. Cao nhất hôm nay là 83 độ và thấp nhất là 56. Ngày mai thì cao nhất sẽ ở vào khoảng 82, thấp nhất 57. Và thời tiết cho ngày chủ nhật cũng rất là đẹp, thưa quý vị. Xin trở lại với lại Thục Đoan.
Dạ vâng, Thục Đoan và Thiên Tính từ Dallas xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào cô Mộng Lan và chú Huy Cường. Thưa quý thính giả, nhiệt độ của Dallas hiện tại là 57 độ và cao nhất cho ngày hôm nay là 64 độ, thấp nhất là 40 độ và bên ngoài gió rất là lớn, gió mạnh khoảng 15 dặm một giờ. Và ngày mai thì nhiệt độ sẽ ấm áp hơn, khoảng 70 độ là cao nhất và chủ nhật thì 72 độ là cao nhất và thấp nhất là khoảng 44 độ. Xin được trở lại thời tiết Houston với chú Huy Cường.
Ở Houston thì bây giờ trời chỉ có một chút xíu mây xám mà thôi. Ngày hôm nay là trời chắc chắn là không có mưa, cũng như là sang đến ngày mai và ngày mốt. Nhưng mà nhiệt độ hiện tại thì cũng khá lạnh, vào khoảng 51 độ. Cao nhất trong ngày hôm nay chỉ lên được tới 70 và tối nay xuống thấp vào khoảng 48. Ngày mai thì nhiệt độ hơn một chút xíu là cao 72, thấp 54 và tới chủ nhật 75, 61. Và là những ngày rất là đẹp trời vào cuối tuần này cho những dịp hội hè, lễ hội ở tại thành phố. Đó là tình hình thời tiết của cả ba miền, thưa quý vị, và bước vào phần thời sự. Mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với Mộc Lan. Và thưa quý vị, trong lúc chờ đợi Mộc Lan thì chúng tôi xin gửi đến quý vị breaking news từ màn ảnh CNN. Thì chúng ta thấy rằng những hoạt động của cảnh sát tại khu vực Watertown ở Boston vẫn còn đang rất là nhộn nhịp. Cảnh sát thì vào khoảng từ lúc 10 giờ đã ra lệnh cho tất cả các phóng viên báo chí phải rời ra phía sau hiện trường, và cảnh sát thì đã sẵn sàng với lại súng ống ở trong tay, sẵn sàng nhả đạn, chứng tỏ rằng đang có một cái sự gì sắp sửa lớn xảy ra tại khu vực này. Như chúng ta đã biết thì thủ phạm được coi như là thủ phạm của cái vụ đánh bom vào cuộc chạy marathon, người Anh thì đã bị bắn chết trong một cuộc đấu súng với cảnh sát vào khuya hôm qua. Và người em 19 tuổi thì hiện tại còn đang lẩn trốn ở trong vùng Watertown. Các cư dân của vùng này thì đã được lệnh đóng cửa trong nhà, tất cả các hoạt động thương mại cũng như là chuyên chở công cộng đều không có làm việc ngày hôm nay. Và cảnh sát, nhân viên công lực thuộc đủ mọi cơ quan đều có mặt ở đây. Và các phóng viên báo chí cũng vậy. Và đó là breaking news về tình hình. Không biết Mộng Lan có được trên đường dây chưa? Và xin mời Thông Đoán.
Dạ vâng, quay sang phần tin có liên quan đến Syria, thì giới hoạt động đối lập Syria hôm nay tường thuật rằng một giới chức chính phủ đã bị giết chết tại một nhà hàng ở thủ đô Damascus. Vụ ám sát mới nhất trong tình hình bất ổn vẫn tiếp diễn tại nước này. Đài quan sát nhân quyền Syria đặt trụ sở tại London nói rằng nhiều người đàn ông vũ trang đã xông vào nhà hàng tại Majes, một khu láng giềng sang trọng, vào chiều tối hôm qua và giết ông Ali Balin, người đứng đầu ban đặc trách quan hệ công chúng trực thuộc Bộ Xã hội Syria. Syria đã phải kiểm chứng kiến nhiều vụ án xảy ra trong thời gian gần đây. Vào hồi tháng trước, một kẻ đánh bom tự sát tại một đền thờ Hồi giáo đã giết chết ông Mohammed al-Bhouti, một giáo sĩ thân chính phủ. Các phần tử cực đoan đã đóng một vai trò lớn hơn trong các nhóm nổi dậy tại Syria hồi gần đây. giữa lúc cuộc nổi dậy chống chính phủ nước này tiếp tục kéo dài mà không có dấu hiệu gì là sẽ chấm dứt. Và Đài quan sát nhân quyền Syria còn tường trình rằng giao tranh vẫn tiếp diễn hôm nay giữa các lực lượng chính phủ và lực lượng nổi dậy ở phía nam thủ đô Damascus.
Dạ vâng, và bên cạnh đó thì EU thông qua nghị quyết tố cáo Việt Nam đàn áp tự do ngôn luận. Chiều ngày hôm qua, Quốc hội châu Âu đã họp tại trụ sở Strasbourg, miền đông nước Pháp để thảo luận nghị quyết về Việt Nam do 6 chính đảng đề xuất. Dưới sự chủ tọa của ông Michael Andriamastinis, một đảng viên cộng sản, cuộc tranh luận rất sôi nổi về tình hình nhân quyền và tôn giáo tại Việt Nam. Lúc 5 giờ chiều, bản nghị quyết đã được thông qua với đa số phiếu của các chính đảng đại diện cho 754 dân biểu, ngoại trừ nhóm cực tả bỏ phiếu trắng. Thưa quý vị, bản nghị quyết phản ánh sự quan tâm mà các tổ chức nhân quyền quốc tế nêu ra gần đây, đặc biệt là bản phúc trình về các bloggers và các công dân tại Việt Nam. Nghị quyết tố cáo hăm dọa, sách nhiễu, tấn công, bắt bớ tùy tiện các nhà bất đồng chính kiến, nhà báo, hoạt động nhân quyền, bloggers ngoài luồng hoặc trực tuyến, cũng như việc giam giữ 32 bloggers, đặc biệt các trường hợp của Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải hay các công dân sách nhiễu blogger Công Văn Lê Văn Cầu và Huỳnh Ngọc Tuấn. Vâng, xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin hãng Reuters đến đi từ thủ đô Islamabad của Pakistan cho biết rằng vào ngày hôm nay thì các giới chức an ninh đã bắt cựu tổng thống Pervez Musharraf để ông có thể ra tòa trả lời cho những tội mà ông đã lạm quyền khi mà ông đang nắm chức vụ tổng thống. Và đây là một trong những sự việc biến chuyển chính trị được coi như là rất là lớn ở bên Pakistan. Từ trước đến giờ thì tất cả những nhân vật đã từng nắm những chức vụ cao cấp trong chính phủ được coi như là bất khả xâm phạm. Nhưng mà lần này cựu tổng thống Pervez Musharraf đã bị bắt vào ngày hôm nay, ông ta đã bị còng tay và hiện tại thì đã được trở về nhà, nhưng mà phải theo lệnh bị bắt buộc ở trong nhà 2 ngày trước khi phải ra tòa vào ngày thứ ba sắp tới đây. Ông đã phạm rất là nhiều tội vi phạm về hiến pháp của Pakistan khi mà ông nắm chức vụ tổng thống, chẳng hạn như là ông ta đã bắt những chánh án của tối cao pháp viện, cũng như là tuyên bố đạo luật khẩn cấp và không cần phải hỏi ý kiến của Quốc hội. Và ngoài ra còn một số các tội khác trong bản cáo trạng này cũng sẽ được đưa ra trong những ngày sắp tới. Và đó cũng là một trong những cái sự được coi như là không có được tốt lắm đối với lại tương lai của vị tổng thống đã từng là một cựu tướng và sau đó thì nắm quyền ở bên Pakistan trong rất nhiều năm. Cũng là một đồng minh rất là mạnh mẽ của Hoa Kỳ, nhưng mà đôi khi ông ta cũng có những ý kiến hoàn toàn trái ngược với lại người đồng minh đã đưa ông ta vào cái chức vụ cao cấp nhất, cũng như là đã đổ rất là nhiều tiền vào Pakistan. Trở lại với Mông Lan.
Cảm ơn anh Huy Cường và xin cáo lỗi với quý thính giả trong những giây phút vừa qua với những cái trục trặc kỹ thuật. Trong khi đó thì Nga đã tiến hành một cuộc điều tra mới nhắm vào nhà lãnh đạo đối lập, từng tuyên bố rằng ông muốn trở thành vị tổng thống kế tiếp của nước Nga và sẽ bỏ tù đương kim tổng thống Vladimir Putin và các cộng tác viên của ông này. Các nhà điều tra nói rằng họ nghi ngờ ông Alexei Navalny và người anh hoặc là em của ông là Oleg đã lừa đảo của một công ty $119,000. Phản ứng trước cáo buộc mới nhất đó ở trên mạng Twitter của ông thì ông Navalny viết như sau: vừa thức giấc trên xe lửa mới biết họ lại mở thêm một cuộc điều tra. Điều đó có nghĩa là chuyến đi của chúng ta đã thành công. Lãnh tụ đối lập Nga dường như đang trên đường trở về Moscow từ thành phố Kirov ở miền Bắc, nơi ông bị xét xử hôm qua về các cáo trạng trộm cắp sau khi bị cáo buộc đã đánh cắp tài sản trị giá khoảng $500,000 của một công ty khai thác gỗ trong thời gian làm cố vấn cho một thống đốc địa phương vào năm 2009. Ông Navalny bác bỏ điều mà ông gọi là những tố cáo có động cơ chính trị. Ông nói rằng ông không nghi ngờ gì về việc ông sẽ bị kết tội. Ông Alexei Navalny đã giúp tổ chức các cuộc biểu tình rầm rộ khởi sự vào năm 2011 chống gian lận bầu cử và việc ông Putin trở lại nắm chức vụ tổng thống. Cuộc bầu cử tổng thống kế tiếp tại Nga đã được ấn định diễn ra vào năm 2018. Xin trở lại với tin chính và Thục Loan.
Dạ vâng, cảm ơn cô Mồng Lan. Và quay sang bản tin có liên quan đến Ấn Độ, thì sự kiện Ấn Độ trỗi dậy thành một biên cương mới của năng lượng mặt trời đã biến nước này thành một thị trường chủ chốt cho các nước phát triển năng lượng mặt trời. Giá cả tăng vọt và một cuộc vận động của chính phủ đã khiến cho năng lượng mặt trời trở thành một phương án khả thi tại quốc gia bị mặt trời thiêu đốt này. hàng ngàn tấm biến năng lượng mặt trời thành điện lấp lánh, nằm ngổn ngang tại một khu vực trơ trọi khô cằn của bang Gujarat, miền Tây, đã thắp sáng các căn hộ từ gần một năm nay. Công viên năng lượng mặt trời lớn nhất châu Á ở gần xã Charanka được thành lập hồi tháng 4 năm ngoái bởi hơn 10 công ty quốc tế để sản xuất 214 MW điện mỗi ngày. Kể từ khi đó, đã có thêm các công viên mặt trời lên lưới điện tại một quốc gia gần như đã không sản xuất được năng lượng mặt trời cách đây hơn 3 năm. Và nhiên liệu hóa thạch quy ước sản xuất ra phần lớn điện sử dụng tại Ấn Độ, nhưng chính phủ đã đề ra một mục tiêu cương quyết là sản xuất ra 20.000 MW điện nhờ năng lượng mặt trời trước năm 2022.
Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay ít nhất 8 người bị giết chết sau trước một ngày cuộc bầu cử đầu tiên của Iraq kể từ khi các binh sĩ Hoa Kỳ rút khỏi nước này. Đạn súng cối đã rơi trúng một đền thờ Hồi giáo của người Sunni tại một ngôi làng của Grand Khalid và 7 người bị giết chết cũng như hàng chục người bị thương. Trong một diễn biến khác thì một quả bom phát nổ bên trong một ngôi đền của người Hồi giáo Shia tại Kirkuk giết chết ít nhất một người. Bạo động diễn ra một ngày sau khi một kẻ đánh bom tự sát kích nổ bom mang tên trên người bên trong của một quán cà phê ở thủ đô Baghdad vào buổi chiều tối hôm qua, giết chết ít nhất 27 người trong một cuộc tấn công gây tử vong cho hơn 70 người khác trong tuần này. Bất chấp làn sóng bạo động, các nhà chức trách của Iraq vẫn tiến hành kế hoạch tổ chức bầu cử hội đồng tỉnh vào ngày mai thứ Bảy tại 12 tỉnh trong vòng 18 tỉnh của Iraq. Đây là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của Iraq từ khi các binh sĩ Hoa Kỳ rút khỏi nước này hồi năm 2011, chấm dứt một sứ mạng để huấn luyện các lực lượng quân đội Iraq để họ giữ gìn an ninh cho nước này sau một cuộc tiến quân của lực lượng Đa Quốc do Hoa Kỳ lãnh đạo năm 2003, đưa đến việc lật đổ nhà độc tài Saddam Hussein từng cai trị Iraq. Vâng, xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin từ Cairo, thủ đô Ai Cập cho biết rằng sáng ngày hôm nay đã có những cuộc xô xát giữa hàng trăm người ủng hộ và chống đối Tổng thống Ai Cập là ông Mohamed Morsi. Và cuộc đụng độ này đã diễn ra ngay tại quảng trường tự do, nơi đây đã xảy ra rất là nhiều những biến động đưa đến sự sụp đổ của ông độc tài Ả Rập trước đây và để Tổng thống Morsi được lên nắm quyền. Và những người ủng hộ của ông Morsi thì họ đã bắt đầu từ tòa tối cao pháp viện ở bên Cairo, trong khi đó những người chống đối thì họ đã xuống ngay từ những con đường nhỏ lân cận. Và cho đến nay thì cảnh sát vẫn chưa cho biết rằng phía bên nào đã bắt đầu cuộc bạo động này, nhưng mà cả hai bên đã dùng gạch đá để ném vào nhau và một chiếc xe bus đã bị đốt ở ngay tại công trường Tahrir, cũng như là có một vài tiếng súng nổ bắn chỉ thiên. Tuy nhiên không có những cái sự thiệt hại về nhân mạng nào xảy ra và người ta cũng không thấy có bóng dáng của các nhân viên công lực, nhất là những nhân viên của lực lượng cảnh sát Ai Cập đã bị coi như là không có còn nhiều quyền hành nữa. Những người ủng hộ của ông Morsi thì yêu cầu ông ta phải đưa ra một số các vị chánh án mới để thay thế cho những chánh án cũ dưới thời của Tổng thống Musharraf. Tuy nhiên về phía chống đối thì lại cho rằng tất cả những cái việc chỉ định những chánh án mới này thì là vi hiến và cần phải có sự đồng thuận của quốc hội. Mà quốc hội thì đa số là những người thuộc nhóm huynh đệ Hồi giáo, là nhóm Hồi giáo quá khích, được coi như là hiện tại thì nắm hầu hết tất cả mọi quyền lực ở tại đất nước Ai Cập này. Trở lại với Mục Lát.
Thưa quý khán giả, chính phủ Anh đang bị kiện trong một vụ đã để cho một công ty của nước này xuất cảng công nghệ theo dõi sang các nước, trong đó có Việt Nam. Tổ chức Privacy International nói rằng ngày 16 tháng 3 họ đã kiện chính phủ ra tòa án tối cao ở London vì các giới chức Anh không chịu nói họ có đang điều tra công ty Gamma International, vốn bị tố cáo bán công nghệ theo dõi cho các chính phủ độc đoán như Bahrain, Ethiopia, Turkmenistan và Việt Nam. Privacy International cho rằng việc xuất cảng phần mềm thám tính FinFisher có thể vi phạm luật của Anh Quốc và đã kêu gọi chính phủ điều tra sự việc này từ nhiều tháng nay. Mặc dù vậy, các viên chức Anh vẫn từ chối bình luận về chuyện họ có đang điều tra hay không. Privacy International nói trên trang web của họ rằng đối tượng bị kiện ra tòa là cơ quan thuế quan của Anh, đơn vị quản lý việc xuất nhập cảng. Và giám đốc nghiên cứu của Privacy International được dẫn lời cũng nói thêm trong một thông báo, rơi vào tay những kẻ xấu, công nghệ theo dõi ngày này có thể để lại hậu quả nghiêm trọng và công chúng, nhất là các nạn nhân của việc theo dõi có quyền biết chính phủ Anh đang làm gì trong lĩnh vực này. Privacy International cũng dẫn một báo cáo nói ngoài Việt Nam, Gamma đã bán công nghệ FinFisher cho 24 quốc gia có chế độ hạ khắc khác. FinFisher được cho là có khả năng cài lén phần mềm vào máy vi tính hay điện thoại di động của người bị theo dõi mà họ không hề biết, thường là qua cách lừa cho người sử dụng mở thêm tính kèm hay cập nhật từ những nguồn có vẻ như chính đáng như là Apple hay là Adobe. Một khi phần mềm đã được cài lén vào thì máy vi tính và điện thoại sẽ bị chiếm dụng để người theo dõi có thể điều khiển chúng từ xa, bao gồm bật camera và microphone, thư điện tử, các phần mềm chat và nói chuyện, trong đó có Skype. Người ta cũng có thể theo dõi vị trí của máy vi tính và điện thoại. Privacy International cũng nói đã xảy ra những trường hợp tra tấn người do tác hại của công nghệ theo dõi này. Tổ chức này cũng công bố vào tháng 11 năm 2012, họ đã trao hồ sơ 186 trang với các bằng chứng về việc công nghệ của Gamma International đã được sử dụng như thế nào cho cục thuế quan và kêu gọi điều tra. Gamma International mới đây cũng lọt vào danh sách 5 công ty kẻ thù của Internet của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới. Hãng tin AP nói cục thuế quan từ chối bình luận vì lý do pháp lý. Xin trở lại với tin chính và cục đoan.
Dạ vâng, quay sang bản tin có liên quan đến Hồng Kông, thì nhân viên cấp cứu tại Trung Quốc đang tìm kiếm ít nhất là 6 người mất tích sau khi hai chiếc xà lan va vào nhau trong sương mù dày đặc ngoài khơi Hồng Kông. Một bản tin của giới truyền thông Hồng Kông nói rằng ít nhất có 5 người đã được đưa vào bệnh viện sau khi được giải cứu khỏi mặt nước. Sau khi tai nạn xảy ra vào chiều ngày hôm qua, thì các xà lan lớn này đang chuyên chở vật liệu xây dựng, phế thải và cát vào lúc xảy ra tai nạn. Nguyên nhân của tai nạn vẫn đang được điều tra, và đây là tai nạn nghiêm trọng thứ nhì xảy ra gần Hồng Kông trong chưa đầy 2 tuần. Một phà chở hành khách đã va vào một xà lan vào hôm 5 tháng 4, gây thương tích cho hàng chục người.
Dạ vâng, và bên cạnh đó thì chính phủ của quốc gia Trung Phi Cameroon nói rằng một gia đình người Pháp bị các phần tử Hồi giáo cực đoan bắt cóc đã được trả tự do trong ngày hôm nay. Thông báo ngày hôm qua của dinh tổng thống Cameroon nói rằng gia đình lùm 7 người vẫn được an toàn và được giao cho nhà chức trách. Họ đã bị một nhóm Hồi giáo Boko Haram bắt cóc vào ngày 19 tháng 2 trong lúc du lịch tại miền Bắc Cameroon, gần biên giới với Nigeria. Nhóm Boko Haram được cho là thủ phạm gây ra hơn 1.000 cái chết, thực hiện các vụ đánh bom và nổ súng, phần lớn xảy ra tại miền Bắc của Nigeria kể từ khi họ phát động cuộc nổi dậy năm 2009. Vâng, xin mời chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin từ Tokyo hãng AP đưa ra cho biết rằng một cuộc động đất mà sức mạnh lên đến 7 chấm Richter scale đã xảy ra tại vùng phía Bắc của Nhật và cũng là vùng phía Tây của Nga, nhưng mà tất cả đều xảy ra ở ngoài biển. Và không có những cảnh cáo sóng thần, cũng như là chỉ có cảnh cáo về những sự thay đổi về gió lớn cũng như là sóng có thể cao hơn mà thôi. Vùng này xảy ra ngay tại Thái Bình Dương, ở trong vùng cũng khá sâu, lên đến là 10 km. Và theo lời của nhà địa chất Hoa Kỳ, cho biết rằng bên Hoa Kỳ thì họ đo được tới 7.2 mức độ của cuộc động đất này. Cả Nga và Nhật thì đều có một số các hòn đảo mà cả hai đều coi như là sở hữu chủ của trong vùng này. Nhưng mà vùng này là một vùng rất là vắng vẻ, rất là xa cả Nga lẫn Nhật, nhưng mà cũng không có người ở. Chỉ có một vài những chiếc tàu đánh cá đôi khi ghé vào đây để tạm trú mà thôi. Trở lại với ông Lam với bản tin cuối cùng của phần 1.
Dạ, thưa quý khán giả, người đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế, tức là cơ quan IMF, nói rằng bà phải đối diện với cuộc thẩm vấn của các công tố viên Pháp vào tháng tới vì vai trò của bà trong chức vụ Bộ trưởng Tài chính Pháp liên quan tới vụ chi trả một món tiền lớn cho một đại gia Pháp. Bà Christine Lagarde nói trong một cuộc họp báo ngày hôm qua tại Washington là cuộc điều tra không làm bà sao lãng nhiệm vụ Tổng giám đốc điều hành IMF. Nhà chức trách đã bố ráp tuy gia bà Christine Lagarde tại Paris vào tháng trước vì vụ này, nhưng bà chưa bị cáo buộc hành vi phạm pháp nào. Cuộc điều tra tập trung vào vai trò của bà trong vụ tranh chấp giữa doanh nhân Vagna Tapi và ngân hàng Credit Lyonnais. Bà đã đề nghị ra trước một ủy ban trọng tài mà sau cùng thì ông Tapi đã thắng hơn 500 triệu đô la. Vụ tranh chấp lâu dài này liên quan tới việc ngân hàng Credit Lyonnais bán công ty sản xuất trang phục thể thao Adidas mà có thời do ông Tapi làm chủ. Ông Tapi đã từng mua và bán nhiều công ty và đã bị tù năm 1997 vì đã thu xếp kết quả của một trận bóng đá. Xin trở lại với anh Huy Cương.
Cảm ơn Hồng Lan và thưa quý vị, sau một vài thông tin thương mại chúng tôi sẽ trở lại với phần kế tiếp của thời sự buổi trưa.
Để biết ơn công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, hãy làm một điều quan trọng, đó là lo việc hậu sự cho cha mẹ được chu đáo bằng cách chôn cất hay hỏa táng. Đây là việc làm cần thiết và có ý nghĩa, vì là ý nguyện của cha mẹ, hãy làm tròn bổn phận của người con hiếu thảo. Để tránh sự lúng túng khi tăng gia bối rối, mời bạn hãy chuẩn bị mọi thứ với chương trình 4 bước hướng dẫn qua số điện thoại miễn phí 855-621-PLAN, tức là 855-621-7526. Vinh danh các bậc sinh thành với chương trình hậu sự chu đáo là thông điệp của nhà quan Resonant Funeral Home Dallas, tòa lạc tại số 13005 Greenview Avenue, Dallas. Nơi đây chúng tôi có nhân viên người Việt phục vụ quý vị. Xin hãy gọi ngay qua số điện thoại 855-621-7526, 855-621-7526.
Hãy cùng nhau đi bầu phiếu, bầu cho ứng cử viên Larry Shepard và chức vụ thị trưởng thành phố Garland. Larry Shepard là một người bạn thân của cộng đồng Việt Nam trong suốt thời gian dài, đã giúp đỡ, hỗ trợ và tham gia tất cả những sinh hoạt cộng đồng người Việt trong mọi phương diện như y tế, xã hội, văn hóa, tôn giáo, chính trị. Larry Shepard là một trong số các nghị viên thành phố luôn luôn giúp đỡ và ủng hộ các cơ sở thương mại lớn nhỏ của cộng đồng người Việt. Muốn Garland được phát triển tốt đẹp, hãy bỏ phiếu cho Larry Shepard vào chức vụ thị trưởng Garland, người luôn luôn quan tâm đến đời sống và hiểu rõ nguyện vọng của cộng đồng người Việt. Bầu cử sớm từ ngày 29 tháng 4 cho đến ngày 7 tháng 5, bầu cử chính thức vào ngày 11 tháng 5. Quảng cáo này được trả bởi ban vận động bầu cử của Larry Shepard.
Quý vị bị ngứa ngáy tay chân do thời tiết, do hóa chất, do tắm nước nóng hay bị ngứa toàn thân vì mọi nguyên nhân, xin hãy dùng NV Cream. Tình trạng ngứa ngáy sẽ chấm dứt ngay.
Quý vị bị nứt gót chân, nứt ngón tay, bị ghẻ lở do gãi, hãy dùng NV Cream. Chân tay bạn sẽ liền lại đẹp hơn.
NV Cream sẽ giúp bảo vệ làn da hết ngứa, bảo vệ chân tay bạn khỏi bị nứt nẻ, chai sần.
NV có bán tại nhà thuốc Mẫu Phước Đường và Quỳnh Nga Cosmetic trong Walnut Street Mall.
Các chủ tiệm nail muốn order để bán cho khách hàng nail, xin gọi cho Michael Dũng 214-597-6493, 214-597-6493, 597-6493.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi Phụ Nữ Đẹp, Phụ Nữ Giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có làm từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp, các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một chàng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington, chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, những đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Quý vị đang bị đau nhức xương khớp hoành hành khắp tứ chi, đêm mất ngủ, đã dùng nhiều loại thuốc mà không thuyên giảm? Xin giới thiệu Flexi 7 của hãng Forever Life, dược thảo tốt nhất chặn đứng ngay những đau nhức về xương khớp và bắp thịt.
Tôi bị đau nhức khớp xương đã mấy năm nay, khó ngủ, mất ngủ, đi lại vất vả lắm. Tôi được giới thiệu dược thảo Flexi 7, tôi uống 7 ngày, thấy đau nhức bớt nhiều và tôi không ngờ rằng Flexi 7 có hiệu quả nhanh chóng như vậy.
Flexi 7 bồi bổ xương sụn, tăng thêm chất nhờn ở các đầu khớp, giúp cử động dễ dàng. Flexi 7 an toàn cho các bệnh nhân tiểu đường, không gây phản ứng phụ và bảo đảm kết quả trong vòng 7 ngày hoặc sẽ được hoàn tiền 100%. Gọi ngay hôm nay 1888-979-1888, 1888-979-1888.
Flexi 7 có bán tại nhà thuốc Mẫu Phước Đường, mua 4 tặng 1.
Khi cần giúp đỡ về hậu sự, hãy gọi đến nhà khoa Sparkman ở Richardson. Chúng tôi sẽ lo chu toàn cho tang lễ, phục vụ 24/24 dù mai táng hay hỏa táng.
Nhà quan Sparkman nổi tiếng sang trọng, có nhà nguyện lớn, ấm cúng riêng tư, có nhân viên người Việt trực tiếp hướng dẫn tang lễ theo phong tục từng tôn giáo.
Sparkman đang dành giá đặc biệt cho cộng đồng người Việt, bảo đảm tiết kiệm hơn mọi nhà quan trong vùng với chất lượng phục vụ cao nhất.
Ngoài ra, Sparkman đang có đất nghĩa trang khắp vùng Dallas Fort Worth, trả góp không tiền lời. Gọi cho chúng tôi, quý vị sẽ biết thêm cách chuẩn bị trước cho một phần và tang lễ với rất nhiều quyền lợi.
Liên lạc cô Mai Thảo 972-235-1115,
972-235-1115 tại Sparkman Richardson.
Trong mấy chục ngàn sản phẩm làm ốm trên thị trường, chỉ có sản phẩm Slim Spray là giúp chúng ta ốm xuống nhanh. Trong vòng 7 ngày đến 10 ngày, bạn ốm xuống 3 size quần áo. Đặc biệt, sản phẩm này không cần uống, không cần tập thể dục, chỉ cần xịt lên người. Xịt tới đâu là ốm tới đó. Ốm lưng, ốm bụng, ốm tay chân, bạn sẽ có một thân hình tuyệt đẹp trong một thời gian ngắn như là một phép lạ. Bảo đảm Money Back Guarantee. 714-418-1548, 418-1548 hay 714-799-1548. 9095 799 9095.
Ủa anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTooth Dentistry á của ông nha sĩ Sơn Bùi á mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có dám cười với ai đâu.
iTooth Dentistry, chuyên gia khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng theo phương pháp gym mới nhất. Giá đặc biệt chỉ với 99 đồng thôi. Sau một tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ.
Niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng. Nhận Medicare, chip và bảo hiểm. Có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm. Tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hẹn trễ hoặc hẹn chủ nhật, điện thoại 972-234-8800.
234-8800.
Tin nóng bỏng, quý vị muốn bán tham xe ở khắp nơi trên nước Hoa Kỳ, gọi Melissa Loan Bùi. Mấy năm trước quý vị không bán được nhà, không đủ trả tiền nhà, hoặc muốn bán nhà nhưng có tenant đang ở, Melissa sẽ giúp quý vị bán nhà nhanh chóng. Mua nhà theo dạng short sale, foreclosure, nhà băng lấy, xin gọi Melissa Loan Bùi. Nhanh lên, nhà mới đăng trên thị trường, kiểu người khác mua mất. Ở Ulex 2410 square feet gần phi trường, giá 184.000 Mỹ Kim đã có hợp đồng. Ở Galen, gần nhà thờ Joseph và chùa Đạo Quang, 3.108 square feet, giá 216.200 Mỹ Kim. Mua nhà không cần check credit, không cần chứng minh income, lấy nhà ngay lập tức. Quý vị muốn cho vay tiền để đầu tư, tiền lời cao, quý vị biết ai muốn mua hoặc bán nhà, xin giới thiệu Melissa Loan Bùi, 972-251-0297, 972-251-0297, Top Producers của Keller Williams.
Nhà thuốc Mẫu Phước Đường đang có viên tế bào gốc stem cell, ngược dòng thời gian tìm lại tuổi xuân, mua 3 tặng 1.
Nhà thuốc Mẫu Phước Đường là đại lý chính thức của thuốc giảm đau nhất Lexi 7 và thuốc Estro số 8 dành cho phụ nữ trung niên, hiệu quả trong vòng 7 ngày. Đang có chương trình mua 4 tặng 1.
Mẫu Phước Đường là tổng đại lý yến Golden Nest, có đủ loại yến khô, yến nước, bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lực, ngăn ngừa bệnh tật, chống lão hóa.
Có tất cả các loại thuốc bắc thảo dược, có bác sĩ Thắng bóc mạch, chăm cứu, giúp chữa trị các loại bệnh tật.
Mẫu Phước Đường trong Sài Gòn Mall, điện thoại 972-496-4372.
Mẫu Phước Đường trong Asia Times Square, số điện thoại 214-810-8079.
Chú ý, quý vị biết mình đang trả tiền điện lãng phí mỗi ngày không? Cho dù quý vị mua điện với giá rẻ từ các công ty bán điện, nhưng vẫn bị lãng phí do thất thoát điện mỗi ngày.
Chúng tôi sẽ giúp quý vị tiết kiệm bill tiền điện hơn nữa bằng phương pháp hữu hiệu và đơn giản nhất là sử dụng công cụ của Electric Reducer từ công ty NXT.
Dụng cụ Electric Reducer giúp quý vị tiết kiệm từ 15 đến 30% tiền điện mỗi tháng cho tư gia hoặc cơ sở thương mại.
Electric Reducer chế tạo từ Mỹ, chứng nhận bởi UL và được bảo hành 5 năm. Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi 469-279-5525,
469-279-5525
hoặc 817-793-0683,
817-793-0683.
Anh ơi, hôm qua mưa đá, anh lên mấy nhà check thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em, không thấy chú Sáu kế bên sao, chân chưa tháo bột vì từng rồi lên mấy nhà check cái máy đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, anh nghe quảng cáo trên đài có công ty SB, VSMA, tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mấy nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty SB
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập máy nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Máy nhà quý vị bị mưa đá, máy quá cũ, thấm nước qua trần nhà,
công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay máy mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570,
923-6570.
Anh Tư ơi, xe hư thì đem đi đâu sửa vậy?
Có ngay, tới anh Lay ở Super Auto Repair đi. Anh Lay sẽ làm cho xe chạy ok liền.
Tin vui, tiệm sửa xe Super Auto Repair tưng bừng khai trương. Có giá đặc biệt cho đồng hương, State Inspection chỉ có 24.99 đồng, thay nhất máy 19.99 đồng, nhất hộp số 49.99 đồng, alignment 4 bánh 35 đồng, và đặc biệt miễn phí kiểm tra đèn, check engine.
Tiệm Super Auto Repair do người Việt làm chủ, thợ máy nhiều năm kinh nghiệm làm trong dealer, tận tâm, uy tín và trách nhiệm. Tiệm nằm trên đường First, thành phố Garland, giữa đoạn đường Avenue D và Miller Road,
đối diện nhà thờ Sweet Home. Điện thoại 972-272-6868,
972-272-6868,
hoặc liên lạc anh Lay 214-315-3128,
315-3128.
Tiệm đang cần thợ máy có kinh nghiệm. Super Auto Repair kính mời.
Jennifer ơi, cuối tuần này có xuống Dallas đi chợ không?
Nhờ em ghé tiệm Nails Warehouse trong khu chợ Hồng Kông mua đồ supply chứ gì. Em cũng muốn ghé đây mua ít đồ, vì tiệm ở đây lớn và có đầy đủ mặt hàng cho ngành hair, nails và skincare. Rồi còn có sản phẩm về ghế spa đẹp và bền nữa.
Mà chị còn nghe nói tại Nails Warehouse có bán máy mài da gọn đẹp và những sản phẩm ngành nail tuyệt hảo 711 nữa, đúng không em?
Chẳng những vậy mà chị còn được free delivery nữa đó.
Từ nãy đến giờ loay hoay nói chuyện, quên đưa em số điện thoại của Nails Warehouse. Đây nè, 214-575-3005
hoặc số miễn phí 1-866-371-6245. Nails Warehouse tại 9780 Quanis Street, phòng 240 trong khu chợ Hồng Kông, Dallas. Saigon
Radio. This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày trong phần này do anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Thục Đoan và Thiên Tín ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại với bản tin đầu tiên của phần này do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Dạ thưa quý thính giả, cảnh sát, thưa quý vị, một nghi phạm đánh bom Boston đã bị tiêu diệt. Cảnh sát trưởng Boston là Ed Davis sáng sớm hôm nay xác nhận một trong các nghi phạm đánh bom của đua Boston Marathon bị tiêu diệt, trong khi cuộc săn lùng kẻ thứ hai có vũ khí và nguy hiểm vẫn đang diễn ra. Nghi phạm đã chết là kẻ đã bị cảnh sát bắn trước đó tại Watertown và trong cuộc truy bắt trên đường phố mà người ta nghe thấy có cả những tiếng nổ cũng như là những tiếng súng. Các đài truyền hình địa phương đã đưa tin là y không qua khỏi trong bệnh viện vì bị trúng vài phát đạn. Đây được gọi là nghi phạm số 1. Danh tính thật sự của y đã được tiết lộ mới đây cách vài tiếng đồng hồ thôi, đó là Zokhar A. Sanaev, người Chechnya và của thuộc về Cambridge, Massachusetts. Một cảnh sát cũng thiệt mạng trong khi một người khác bị thương trong chiến dịch truy bắt. Cảnh sát trưởng Davis đã xác nhận như trên. Các nghi phạm ban đầu cố cướp một cửa hàng ở tại Cambridge. Chúng sau đó chạy vào Viện Công nghệ Massachusetts. Đây là nơi mà một cảnh sát của trường này bị bắn vài phát đạn và không qua khỏi. Bộ đôi nghi phạm sau đó đã cướp một chiếc Mercedes rồi đã thả người tài xế tại Watertown. Cảnh sát thông báo với cư dân của thị trấn Watertown gần Boston rằng cần ở trong nhà và tránh xa các cửa sổ khi họ tiếp tục truy lùng nghi phạm thứ hai. Kẻ này được gọi là nghi phạm số 2. Nguồn tin về hai nghi phạm nói trên được đưa ra không lâu sau khi Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ, gọi tắt là FBI, công bố các bức ảnh và đoạn video thu lại hình ảnh của hai nghi phạm đánh bom cuộc đua mặt ở Boston Marathon ngày 15 tháng 4 vừa qua. Và trong các bức ảnh và đoạn video của camera giám sát được FBI công bố, cả hai nghi phạm đi bộ riêng rẽ trên cái phố là gọi là Boston gần vạch đích của cuộc thi ngay trước khi các vụ nổ xảy ra làm cho 3 người chết và 180 người bị thương. Một kẻ đội mũ lưỡi trai tối màu, còn tên còn lại thì đội mũ màu trắng. Ít nhất 3 người đã chết và hơn 170 người bị thương trong vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất tại Hoa Kỳ kể từ sau vụ 11 tháng 9 năm 2001. Hoa Kỳ tuyên bố là sẽ lùng bắt đến cùng các nghi phạm dù có phải lục tung trái đất này. Xin được trở lại với Dallas.
Dạ vâng, vẫn bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thì một người đàn ông tại tiểu bang Mississippi đã bị cáo buộc là đã gửi những bức thư tạm hóa chất ricin, đã bị kết tội đe dọa Tổng thống Barack Obama và nhiều người khác. Ông Paul Kevin Curtis, 45 tuổi, xuất hiện trước tòa về hai tội liên bang là đe dọa Tổng thống, Thượng nghị sĩ Roger Wicker của tiểu bang Mississippi và một vị thẩm phán. Nếu bị kết tội, ông có thể đối mặt với bản án lên tới 15 năm tù. Và hôm qua, cơ quan điều tra liên bang FBI xác nhận rằng các bức thư gửi đến Tổng thống Obama và Thượng nghị sĩ Wicker có chứa chất độc ricin. Các nhà điều tra nói cả hai lá thư này đều được chặn tại các cơ sở khám xét thư từ cách xa tòa Bạch Ốc và các văn phòng Thượng viện và do đó không tạo ra mối nguy nào đối với Tổng thống Obama hoặc đối với Thượng nghị sĩ Wicker. Được biết là chất độc ricin trước đây đã xuất hiện tại phòng nhận thư của Thượng viện Hoa Kỳ vào năm 2004, buộc giới hữu trách phải tạm thời đóng cửa hai tòa nhà của Thượng viện. Thư từ tẩm vi khuẩn Asas nguy hiểm đã xuất hiện tại các bưu điện, phòng tin và các văn phòng của Quốc hội Hoa Kỳ trong những ngày và những tuần sau các cuộc tấn công khủng bố nhắm vào New York và thủ đô Washington ngày 11 tháng 9 năm 2001. Và các cuộc tấn công đó sau này được liên kết với một nhà khoa học làm việc cho chính phủ. Ông này đã tự vẫn trong khi đang bị điều tra hồi năm 2008.
Dạ vâng, và bên cạnh đó, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục tìm cứu người trong vụ nổ ở Texas. Nhân viên cứu hộ trong tiểu bang Texas của Hoa Kỳ tiếp tục tìm kiếm những người hy vọng còn sống sót sau vụ nổ giống như một trận động đất nhỏ tại nhà máy sản xuất phân bón, khiến thị trấn có nhà máy bây giờ coi như hoang tàn. Cảnh sát nói rằng có đến 15 người đã chết và hơn 150 người bị thương sau vụ nổ tối hôm thứ Tư vừa qua trong thị trấn nông nghiệp West ở Texas. Một nhà chức trách nghĩ rằng có thể tìm thấy thêm người chết trong vụ nổ vừa rồi, trong lúc họ đang lục soát khoảng 80 căn nhà đã bị sập nổ sau vụ nổ vừa rồi, có lẽ do một ngọn lửa gây ra. Các nhà điều tra quan tâm về hóa chất nguy hiểm tại nhà máy. Bên cạnh đó, thì một đơn vị vệ binh quốc gia đã được đưa đến hiện trường để theo dõi các loại khí thải gây nguy hiểm. Hôm thứ Năm vừa qua, thì ông Rick Perry, thống đốc bang Texas, gọi vụ nổ là một cơn ác mộng của người dân Hoa Kỳ. Ông cho biết các thông tin về nạn nhân vẫn còn rất sơ bộ và rất sơ sài, chưa có những chi tiết cụ thể hơn. Vâng, xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, vào sáng hôm nay thì người chú của hai kẻ tình nghi là thủ phạm trong vụ đánh bom ở tại Boston đã lên tiếng kêu gọi hai người cháu còn lại nên đầu hàng các lực lượng an ninh. Và trong là buổi nói chuyện ngắn vào sáng ngày hôm nay thì người chú này đã cho biết rằng cả hai đứa cháu đã mang lại sự nhục nhã cho gia đình của ông ta nói riêng và cả cộng đồng của những người Chechen nói chung. Ông ta cho biết rằng đây là những người con của anh của ông ta, và người anh thì vẫn còn ở bên Nga. Ông này tên là Stania đã nói chuyện với một lô những ký giả ngay phía ngoài của nhà của anh ta ở tại Montgomery Village ở Maryland. Và trở lại với hai kẻ tình nghi thì người anh tên là Tamerian Sanaev, năm nay 26 tuổi, thì đã bị bắn chết trong một cuộc đọ súng với cảnh sát vào hôm qua. Riêng tên thứ hai mới 19 tuổi thì hiện tại vẫn còn đang lẩn trốn đâu đó, nhất là tại vùng Watertown, và cảnh sát cũng đã phong tỏa tất cả vùng này để truy lùng anh ta. Cũng có lúc tưởng như là đã tìm ra được rồi khi mà cảnh sát ra lệnh cho tất cả các phóng viên phải lùi về phía sau, và những nhân viên công lực thì đều có súng cầm sẵn ở trong tay chuẩn bị nhả đạn bất cứ lúc nào. Nhưng mà cho đến bây giờ cũng là vào khoảng hơn 2 giờ đồng hồ rồi, nhưng mà chưa có những biến chuyển nào mới. Và cả hai anh em này đã tới khu vực Boston và đã ở bên Hoa Kỳ vào khoảng 10 năm. Ông chú này cho biết rằng ông ta đã không có gặp hai người cháu này kể từ năm 2005, mặc dù có nói chuyện với lại hai người cháu này qua điện thoại vào khoảng cách đây hơn một năm. Và ông ta biết rằng ông ta không hề có thể tưởng tượng rằng hai người cháu có những hành động như vậy, và không có những dấu hiệu nào. Đối với ông ta thì ông ta có thể biết được những người cháu này sẽ làm những cái công việc này. Ông ta đã theo dõi sự việc này ngay từ ngày đầu tiên, và cũng không bao giờ có thể tưởng tượng rằng hai người cháu mình lại có thể liên hệ với những tổ chức khủng bố ở bên khu vực Chechnya, nơi mà gia đình này ở. Thì là khu vực đó có rất là nhiều những người Hồi giáo quá khích, và cũng là nơi xuất phát ra những nhóm Hồi giáo quá khích này đã từng gây ra rất là nhiều chết chóc trong những vụ đánh bom vào ngay thủ đô Moscow của Nga, khi mà những người Chechnya này muốn đòi quyền tự trị cho khu vực của họ. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Và thưa quý vị, vẫn tin liên quan đến Hoa Kỳ, thì nhà lãnh đạo Triều Tiên, nữ tổng thống Nam Hàn, vợ chồng chủ tịch Trung Quốc là những nhà lãnh đạo ở châu Á đã được tạp chí Hoa Kỳ Time bình chọn vào danh sách những người có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Tạp chí danh tiếng của Mỹ vừa công bố danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất, gồm các nhà lãnh đạo, nghệ sĩ, người có thành tựu đặc biệt xuất sắc, các biểu tượng trên toàn cầu. Ở danh mục các lãnh đạo thì Tổng thống Barack Obama lần thứ 8 lọt vào danh sách, bên cạnh những người khác như là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nữ Tổng thống Nam Hàn Park Geun-hye, Tổng thống Philippines Benigno Aquino và Đức Giáo Hoàng Francis. nhà lãnh đạo tối cao của Triều Tiên Kim Jong-un được mô tả là nguyên thủ quốc gia trẻ nhất trên thế giới, lãnh đạo quân đội lớn thứ tư trên thế giới, có thể đang sở hữu trong tay vũ khí hạt nhân và hành động không theo quy luật, khiến cho cộng đồng quốc tế đứng ngồi không yên. Danh sách năm nay có 35 người phụ nữ, trong đó nổi bật nhất là đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viện, nhà hoạt động Myanmar Aung San Suu Kyi, công nhân Kate Middleton và phu nhân Tổng thống Hoa Kỳ Michelle Obama được bình chọn ở hạng mục những biểu tượng. Ngoài ra thì trong danh sách còn có tên các nghệ sĩ như là diễn viên đã đoạt giải Oscar Jennifer Lawrence, ca sĩ Mỹ Christina Aguilera hay là nữ sinh Malula Yousafzai, người Pakistan, hoạt động ủng hộ bình đẳng giới, và Tổng Giám đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu Mario Draghi. Bản danh sách không xếp thứ hạng, nhưng sẽ có 7 gương mặt nổi bật nhất được chọn đăng trên trang bìa của ấn bản, công bố danh sách 100 nhân vật được phát hành ngày hôm nay. Xin được trở lại với Dallas.
Dạ vâng, quay sang bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thì một người Mỹ gốc Việt tên là Hoàng Trần, 50 tuổi, đã lên cơn đau tim trong khi xô xát với cô con gái vị thành niên của ông và phải đi cấp cứu. 3 ngày sau thì ông chết và cô con gái 17 tuổi của ông đã bị bắt vì tội tình nghi là tội sát nhân, theo lời của cảnh sát. Thì cảnh sát Jason của ty cảnh sát San Jose nói rằng cô gái được ẩn danh vì là vị thành niên, đã gây lộn với người cha vào ngày 6 tháng 4 năm 2013 trong nhà họ ở khu phố Perisas Creek. Và ông Jason nói họ gây nhau lên cao rồi xô xát nhau, rồi cô gái xô cha té ngã. Khi cảnh sát tới, ông Hoàng Trần đã bất động và được chở vào cấp cứu ở bệnh viện Regional Medical Center, được gắn dây trợ sinh. Và cô gái 17 tuổi bị bắt giam ở nhà giam thiếu niên Santa Clara hôm thứ Sáu sau khi cảnh sát nói người cha chết vì bị xô té.
Dạ vâng, bên cạnh đó thì vẫn tin tức về nỗ lực kiểm soát súng ở Hoa Kỳ vấp phải trở ngại về luật pháp. Và nỗ lực quan trọng để cải tổ về luật lệ về súng ống ở Hoa Kỳ đầu tiên cả 2 thập niên qua vấp phải một trở ngại ở Quốc hội. Theo tường thuật của thông tín viên VOA, thì Thượng viện của Hoa Kỳ đã biểu quyết bác bỏ một nghị lượng đảng nhằm một mở rộng các yêu cầu kiểm tra lý lịch của những người mua vũ khí. Đây là một cú nghiêm trọng đánh vào các nỗ lực kiểm soát súng ống chỉ 4 tháng sau khi một vụ nổ súng bắn chết một tập thể trường tiểu học ở Connecticut. Và bên cạnh đó thì những người ủng hộ việc kiểm soát súng ống muốn có một lệnh cấm các vũ khí tấn công kiểu quân đội và hạn chế kích cỡ của đạn dược. Nhưng nhiều người sẵn sàng chấp nhận việc kiểm tra lý lịch để vũ khí không lọt vào những tay tội phạm bạo lực và những người bị bệnh tâm thần. Cuối cùng thì đề nghị cũng đã không quy tụ được một số phiếu ủng hộ 3 trên 5 theo yêu cầu của Thượng viện. Vâng, xin được trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, bản tin vừa rồi do Thiên Tín trình bày đã chấm dứt phần thứ hai của Thời sự buổi trưa, và chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại. Quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Blue Sky Electrical Air Conditioning là công ty chuyên về điện gia dụng và điện lạnh.
Nhận thiết kế lắp đặt, sửa chữa, bảo trì từ đồng hồ điện panel electrical cho tới bóng đèn, ổ điện và vật dụng về điện cho nhà và tiệm.
Blue Sky sửa chữa AC, heating, water cooler, freezer, hệ thống hút mùi cho tiệm nail. Blue Sky là đại diện cho nhiều hãng máy lạnh như Trend, Lenor, Goodman, Wind.
Blue Sky Electrical Air Conditioning nhận bill nhà, tiệm nail, tiệm tóc, văn phòng, nhà hàng từ A tới Z, là công ty làm việc trực tiếp không qua trung gian.
Kinh nghiệm, uy tín, trách nhiệm. Xin gọi John Mai 469-939-5855
939-5855 hoặc James Mai 469-335-2556
335-2556.
Em có biết không, tại Dallas có nhiều trường dạy thẩm mỹ, nhưng chỉ có trường ABC Beauty Academy là tốt nhất. Đây là một trường chuyên dạy tóc, nails và facial, đặc biệt có chương trình tài trợ học phí của chính phủ. Học sinh sẽ không phải trả một khoản lệ phí nào.
Như vậy là em đi học không phải tốn tiền hả?
Đúng vậy, nếu được qualify, bảo đảm thi đậu các lớp luyện thi lý thuyết và thực hành cho học sinh cần thi state board. Trường có hướng dẫn thi ATB. Ngoài ra trường có lớp học 4 tiếng remote bằng theo yêu cầu của TDLR. Chúng tôi sẽ giúp xin tiền học phí nếu quý vị đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, lo thủ tục chuyển bằng từ các tiểu bang khác, thị thực chữ ký.
Điện thoại của ABC Beauty Academy có phải là 972-485-1222?
Đúng vậy, 972-485-1222.
Trường ABC nhận cấp E20 cho du học sinh trên toàn thế giới đến Hoa Kỳ học nail, tóc và facial.
0972-985-1222.
Ly gửi tiền lẻ có giấy phép chuyển tiền tại hầu hết các tiểu bang với phong cách phục vụ chuyên nghiệp, nhanh chóng, uy tín. Hiện đã có 13 chi nhánh và hơn 170 đại lý trên khắp Hoa Kỳ và Canada.
Đến với Ly gửi tiền lẻ, người thân của quý khách sẽ nhận được tiền trong vòng 24 tiếng tại hầu hết các tỉnh thành tại Việt Nam. Ngoài ra, khi gửi tiền, người khách còn có thể nhắn tin hoặc fax hoàn toàn miễn phí.
Chúng tôi cũng có nhận chuyển quà và hàng về Việt Nam.
Ly gửi tiền lẻ nằm trong khu chợ Hồng Kông, Dallas, khu Phú Lâm. Xin liên lạc số điện thoại 972-238-8900, 972-238-8900, 238-8900.
Ly gửi tiền lẻ xin trân trọng kính mời.
Là vui quá, vui là vui ghê.
Ốp à, chứ cái gì mà vui dữ vậy con?
Bà, có nhà thuốc Tây Evercare của người Việt Nam mình mới mở trong khu Trường Nguyên. Để con chở ba má ra đó, có thắc mắc gì về toa thuốc hay muốn mua thuốc gì cũng dễ.
Ờ, hay tới bà nha. Vậy là từ nay khỏi cần con phiên dịch cho ba má mỗi khi đi mua thuốc rồi.
Nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí.
Hướng dẫn tận tình, có dịch vụ tạo mùi thơm cho các thuốc trẻ em miễn phí. Hiện nay, nhà thuốc Evercare có Salon Bath Gel.
Giá cả rất vừa phải, có nhận Medicare, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm.
Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garden, điện thoại 469-366-9015.
469-366-9015.
Dược sĩ Phạm Huy Hòa, hân hạnh được phục vụ quý đồng hương.
Winstar Casino trân trọng giới thiệu live show Hồng Ngọc My Life sẽ được diễn ra tại Winstar Casino lúc 8 giờ tối Chủ nhật ngày 12 tháng 5 năm 2013.
Ta đã yêu anh một thời như thế, quay gót chân đi.
Ca sĩ Hồng Ngọc cùng với các ca sĩ khách mời nổi tiếng
Quang Dũng,
Phan Đình Tùng,
Hồ Lệ Thu,
Khang Việt cùng với các ca sĩ địa phương sẽ mang lại cho quý vị một đêm nhạc thật hấp dẫn.
Giá vé chỉ có 10 Mỹ Kim, có bán tại cửa, có thể mua trước tại Ticketmaster.com hoặc gọi 800-745-3000.
Live show Hồng Ngọc My Life tối Chủ nhật 12 tháng 5.
Winstar Casino kính mời.
Quên đi những khi mình đắm xa.
Nhịp sóng music sale sale sale. Wireless microphone WM100 giá 200 đồng, sale 100 đồng. Equalizer EQ 6231 máy lọc tiếng hát giá 400 đồng, sale 150 đồng. Máy giảm tiếng hú AFS 224 giá 500 đồng, sale 330 đồng. Massage chair giá 4000 đồng, nay sale còn 2000 đồng. Tặng free karaoke speaker 1000W trị giá 500 đồng. 3-way karaoke speaker with LED photo frame 3000W giá 3000 đồng, nay sale còn 2000 đồng. Tặng free wireless microphone WM333 trị giá 600 đồng. Power amplifier 8000W with LED meter giá 4000 đồng, sale 2500 đồng. Tặng free hot dry karaoke player trị giá 1000 đồng. Nhịp sóng music tại mặt tiền Saigon Mall Garden, điện thoại 214-703-5400, 703-5400.
Blue Sky Electrical Air Conditioning là công ty chuyên về điện gia dụng và điện lạnh.
Nhận thiết kế lắp đặt, sửa chữa, bảo trì từ đồng hồ điện panel electrical cho tới bóng đèn, ổ điện và vật dụng từ điện cho nhà và tiệm.
Blue Sky sửa chữa AC, heating, water cooler, freezer, hệ thống hút mùi cho tiệm nail. Blue Sky là đại diện cho nhiều hãng máy lạnh như Trend, Lenor, Goodman, Wind.
Blue Sky Electrical Air Conditioning nhận bill nhà, tiệm nail, tiệm tóc, văn phòng, nhà hàng từ A tới Z, là công ty làm việc trực tiếp không qua trung gian.
Kinh nghiệm, uy tín, trách nhiệm. Xin gọi John Mai 469-939-5855
939-5855 hoặc James Mai 469-335-2556
335-2556.
Bà giám đốc và toàn thể nhân viên Hồng Kông Marketplace kính chúc quý khách, quý thân chủ, quý đồng hương tại Dallas Forward và các vùng phụ cận một năm an lành, sức khỏe dồi dào, gia đình thịnh vượng, vui vẻ và hạnh phúc. Hàng tuần chúng tôi có những hàng on sale: gạo thơm dẻo Rồng Phụng 2013 21 đồng 99 cent một bao 25 pound, bánh gạo hiệu Bin Bin 69 cent một bịch, bình ga nhỏ 3 đồng 79 cent 4 lon, muối Aldice 26 oz 39 cent một hộp, mì tô cây hiệu Nong Sim 8 đồng 49 cent một thùng, sữa tươi hiệu Nestle 354 ml 99 cent một lon. Hồng Kông Marketplace trân trọng kính mời. Dallas khu Phú Lâm, số điện thoại 972-437-9888. Asia Times Square 972-988-8811.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thank you.
Thưa quý vị, trở lại với phần cuối của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi xin gửi đến quý vị một bản tin cũng khá ngộ nghĩnh. Một vị quan tòa ở tại thành phố Salem, Oregon, trong khi đang để cho tất cả những bồi thẩm đoàn xem những cuốn video về những bằng cớ về tội của thủ phạm trong một cái vụ ăn cướp, thì ông ta thấy rằng trong ngực áo của một người bồi thẩm viên có những cái ánh sáng xuất hiện lên. Và ngay lúc đó thì ông chánh án này đã ra lệnh cho ngừng lại tất cả phiên tòa này và kêu cái người bồi thẩm viên lên để xem xét. Thì hóa ra là chính anh ta đang texting, đang dùng cái điện thoại mình texting mà giấu ở đằng sau áo, cho nên ông tòa mới thấy ánh sáng. Tại lúc đó trong phòng tòa đã đèn đóm đã tắt bớt đi rồi để cho mọi người có thể xem video một cách rõ ràng hơn. Và kết quả là người bồi thẩm đoàn này đã bị 2 ngày tù về tội đã không có tuân theo những sự chỉ dẫn luật lệ của tòa án. Và sau 2 ngày tù đó ra thì chắc chắn là anh này bị không có được nhận vào làm bồi thẩm đoàn nữa. Và phiên tòa này tiếp tục trở lại với một người khác. Và dĩ nhiên kẻ tội phạm đã bị coi như là có tội và đang lãnh án tù. Đây cũng là một bản tin ngộ ngộ. Không có nên vào trong tòa và làm bất cứ việc gì, nhất là về điện thoại lưu động thì phải chắc chắn là phải tắt. Mà anh chàng này không những tắt mà còn dám texting với anh chồng nữa.
Đúng vậy. Và thưa quý vị, cảm ơn anh Huy Cường đã đưa cái bản tin rất là vui. Và như quý vị biết, khi mà chúng ta đi coi cine đó, trong cái phòng cà đạp thì là tối, mà tự nhiên có những cái giới trẻ mà cứ đem vào text tùm lum rồi nó sáng bưng lên, thành ra chúng ta ngồi gần chúng ta cũng cảm thấy rất là bị chói mắt. Và thưa quý vị, có một cái bản tin vui mà Trọng Nghĩa muốn gửi đến quý khán giả và quý anh chị, đó là một cụ bà 77 tuổi ở tại Nhật Bản đã giăng lưới tình với một cụ ông 79 tuổi và kiếm được một khoản tiền kích xù, nhưng hôm qua đã bị tòa án ở tại Nhật buộc phải trả lại. Bà cụ này lừa được khoản tiền là 400 triệu yen, tức là tương đương với khoảng 4 triệu Mỹ Kim của cụ ông trong suốt 7 năm trời để mua nhà và những cái chiếc xe rất là sang trọng. Trong khi ông này thì nghĩ rằng đang cho bà vay. Bà ấy không có khả năng và cũng không có ý định trả nợ. Tòa án ở tại tỉnh Shizuoka, miền Trung Nhật Bản đã kết luận như vậy. Trong phiên tòa, cụ bà đã thuật lại quá trình gian bẫy tình để cụ ông cung cấp tiền cho mình, gồm vũ thoát y và yêu cầu ông tắm cho bà. Cặp này ở tuổi xế chiều và bắt đầu hẹn hò từ tháng 6 của năm 2000, và bà liên tục vòi vĩnh tiền và bà nói là để trả nợ cho một người đàn ông khác, nếu không thì bà sẽ phải kết hôn với ông ta. Sau đó thì cụ ông đã bán hết nhà đất được thừa kế và đi vay nợ để đáp ứng yêu cầu của bà. Bà lại dùng tiền để mua xe hơi hạng sang gồm một chiếc Jaguar, một chiếc BMW và một chiếc Mercedes-Benz cùng một căn chung cư hạng sang. Cụ ông cho biết là nếu bà này không tuân thủ quyết định của tòa án là hoàn trả lại tiền cho ông, thì ông sẽ có thêm những biện pháp tiếp theo để buộc bà phải trả. Bác thang lên hỏi ông trời cho tiền cho cụ bà có đòi được không? Xin được trở lại với
wow, ông cụ này chắc là cũng đại gia sao á, nhiều tiền quá chừng luôn, để cho cụ bà này mua toàn là xe hàng, xe hiệu mắc tiền không? Ở đây thì Thập Đoan cũng có được một cái bản tin cũng rất là thú vị, là nếu mà chúng ta muốn cảm nhận được cái sự động đất thì chúng ta nên tới Tây Ban Nha, bởi vì ở đây có mở ra một cái quán cà phê rất là ngộ nghĩnh mà họ làm một cái trận động đất mạnh tới 7.8 độ Richter mà bất chợt xảy ra đương lúc mà chúng ta đang dùng bữa trong nhà. Nhìn từ bên ngoài thì cái quán cà phê này rất là bình thường, nhưng mà nếu mà dịch ra tiếng Việt thì có thể gọi là quán cà phê thảm họa, gọi là disaster cafe. Trông rất là bình thường và chẳng hề có bất kỳ cảnh báo trước nào cho mọi người biết. Và chúng ta sẽ nhận thấy quán cà phê này ngay từ bên ngoài dựa vào chủ đề về một chiếc đĩa bay trên biển hiệu. Trong dịp cuối tuần, nếu như mà những em nhỏ tới đây còn được dành tặng cả một chương trình về người ngoài hành tinh. Và ở đây điều kỳ lạ là cái đầu tiên xuất hiện trong mắt chúng ta sẽ là một đội ngũ nhân viên đội mũ bảo hiểm cùng với phương tiện cấp cứu khác để mang đồ ăn tới. Thì thì bỗng dưng vì một lý do nào đó thì bất chợt chúng ta nhận ra các món ăn trở nên rất là nặng so với bình thường và động đất bất ngờ xảy ra. Điểm thú vị ở The Astor Cafe đó là trận động đất xảy ra hết sức ngẫu nhiên mà không hề báo trước, với cường độ lên tới 7.8 độ Richter. Mọi thứ như bị đảo lộn hết và các cô gái bắt đầu la hét, bàn ghế và căn phòng dần chuyển động trong khi chúng ta chỉ có thể chờ đợi và cầu nguyện cho thảm họa tự nhiên chóng qua. Và không giống như thật, chưa hề có bất kỳ vụ tai nạn gây thương tích nghiêm trọng nào xảy ra ở đây, và các đĩa thức ăn luôn được làm với khối lượng nặng hơn để tránh làm vương vãi thức ăn ra ngoài khi mà xảy ra động đất đó. Thì hiện tại công việc làm ăn của cái quán cà phê Disaster đang rất là khác phát đạt khi mà khách hàng phải đặt chỗ online trước mới được dùng bữa tại đây đó Thiên Tính.
Vâng, không biết là quý anh chị anh như thế nào, nhưng thực sự là Thiên Tính mà nói là bỏ tiền ra để vào quán cà phê này mà gọi để đồ ăn thức uống mà xáo trộn lên cơ thể thì không biết như thế nào. Nhưng mà có một cái điều gọi là thú vị, một cái trải nghiệm, nếu mà chúng ta ngồi trong quán cà phê này mà gọi là thử được cảm giác động đất thì cũng rất là hay. Không biết là chúng ta còn thời gian không chú Huy Cương?
Bây giờ thì chúng ta rất tiếc là đã hết giờ rồi Thiên Tính. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả trong chương trình Thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Và xin kính chào quý vị và quý anh chị. Chúng ta sẽ gặp trở lại trong chương trình này vào tuần tới. Chúc tất cả cuối tuần thật là vui vẻ và an bình.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, đã 38 năm trôi qua kể từ khi Cộng sản miền Bắc vi phạm Hiệp định Geneva, xua quân xâm chiếm miền Nam với sự tiếp tay của Nga Tàu. Họ gọi ngày này là ngày thống nhất đất nước, ngày chấm dứt chiến tranh, và họ đã hãnh diện tuyên bố đó là chiến thắng mùa xuân. Nhiều người đã lầm tưởng rằng sau ngày 30 tháng 4, đất nước Việt Nam thôi không còn chinh chiến, thôi không còn huynh đệ tương tàn, hai miền Nam Bắc sẽ cùng nhau xây dựng lại quê hương như hai miền Nam Bắc của Hoa Kỳ sau cuộc nội chiến. Nhưng ngay sau khi chiếm được miền Nam, Cộng sản chẳng những không mang lại sự thanh bình cho đất nước hay mang lại ấm no cho toàn dân, nhưng đã đưa đất nước vào cảnh tương tàn hơn và tiếp tục chính sách cai trị sắc máu. Điều này cho thấy bản chất của Cộng sản là ác độc dối trá, nên sau khi cưỡng chiếm miền Nam, họ đã ra tay trả thù quân dân cán chính miền Nam một cách dã man. Mọi người đều thấy rõ, những kẻ bên phe thắng cuộc miền Bắc là Việt Cộng không thể nào hành động như những người bên phe thắng cuộc của miền Bắc Hoa Kỳ. Bởi lẽ, người miền Bắc Hoa Kỳ đã được nuôi dưỡng, giáo dục, đầy lòng, nhân bản, đạo đức. Mặc dù hai phe Nam Bắc Hoa Kỳ trước đó đã có những trận đánh đẫm máu vì bất đồng về vấn đề nô lệ, miền Bắc muốn xóa bỏ chế độ buôn bán nô lệ và miền Nam chống lại ý định này. Quân miền Bắc được chỉ huy bởi tướng Grant và quân miền Nam được chỉ huy bởi tướng Lee. Miền Bắc được sự yểm trợ của ngân sách liên bang nên thế rất mạnh. Tướng Lee không muốn gây thêm chết chóc cho binh sĩ miền Nam nữa, nên chấp nhận đầu hàng. Việc đầu hàng diễn ra trong không khí ôn hòa, thân thiện. Những điều tướng Grant của miền Bắc đưa ra gồm những điểm binh sĩ miền Nam không bị coi là phản quốc và không phải ngồi tù. Chính phủ đối xử với họ như những công dân bình thường nếu họ tuân theo luật lệ. Họ được mang ngựa lừa về nhà giúp đỡ gia đình cày cấy. Tướng Grant còn tặng 25.000 phần lương thực khô để ăn và ra lệnh phóng thích binh lính miền Nam. Một hành động tế nhị đáng khâm phục khác là tướng Grant đã không cho binh sĩ ăn mừng chiến thắng. Ông đã nói với binh sĩ của ông rằng chiến tranh đã kết thúc, giờ đây dân miền Nam đã là đồng bào của chúng ta. Cuộc chiến Nam Bắc Hoa Kỳ kết thúc giữa những người lãnh đạo quân tử và thương nước yêu dân. Sau đó cả hai miền đều lo củng cố xây dựng lại xứ sở sau 4 năm nội chiến. Và 40 năm sau đó, trong tinh thần hòa giải dân tộc, các tử sĩ miền Nam đã được cải táng, đem chôn cất chung với tử sĩ miền Bắc trong nghĩa trang quốc gia Arlington. Trong khi kẻ bên thắng cuộc tại Việt Nam ác độc, mất nhân tính, họ không những chỉ trả thù quân dân cán chính ngay sau khi mới kết thúc chiến tranh, mà họ vẫn tiếp tục trả thù suốt 38 năm qua. Người sống bị trả thù mà người chết cũng không được tha. quân lính miền Nam đã nằm xuống trong nghĩa trang quân đội Biên Hòa cũng không được yên nghỉ. Trước tiên thì cấm cản sự thăm viếng của người dân, rồi sau là kế hoạch biến nghĩa trang quân đội thành nghĩa trang dân sự để xóa đi những dấu vết lịch sử, tranh đấu oanh liệt của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Màn mèo khóc chuột của Thứ trưởng Cộng sản là một trò hề rẻ tiền của nhà cầm quyền. Người Việt khắp nơi xin hãy sáng suốt để nhận định rằng ngày 30 tháng 4 năm 1975 luôn luôn là ngày quốc hận của dân tộc Việt Nam. Đừng để Cộng sản sau khi thôn tính miền Nam, thôn tính nghĩa trang Biên Hòa và nay lại tính biến ngày 30 tháng 4, ngày đã buồn oan trái nhất của lịch sử thành ngày vui. Đừng để bị rơi vào kế hoạch thôn tính cuối cùng của bên thắng cuộc gian trá. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.